Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem mười phương Phật đoạn thứ sáu. Vị Phật thứ năm là Pháp Tràng Phật, biểu vi chúng sanh tác trạch pháp nhãn, kiến pháp tràng, lập tông chỉ, đại hạnh giáo hóa phước độ chúng sanh. Đây là nói hàm nghĩa của danh hiệu này. Tràng là thuộc một loại như lá cờ, thông thường chúng ta gọi là dấu hiệu. Hình dạng của nó là hình tròn. Có một tí giống như hiện nay mà chúng ta nhìn thấy ống thông gió ở trong phi trường. Hình dạng của nó có hơi giống như vậy. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, chúng ta thường hay nhìn thấy ở trong Đại Tự Viện. Vào thời xưa, trong Tự Viện giảng kinh thuyết pháp, tức là ngày nay chúng ta gọi là vào lớp học, làm thế nào để thông báo cho người khác đến nghe, để cùng nhau học tập. Phật pháp là sư đạo. Người Trung Quốc đối với vị thầy vô cùng coi trọng, vô cùng tôn kính. Cho nên chỉ nghe đến học, chưa nghe đi dạy. Học là cầu học, bạn phải đi đến chỗ của thầy để cầu học, mà không phải là thầy đến dạy bạn. Thầy phải rất khiêm nhượng, tuyệt đối không dám gọi bạn đến. Hiện nay gọi là chiêu sinh, thời xưa không dám gọi là chiêu sinh. Nếu gọi chiêu sinh thì là quá ngông cuồng. Bạn có đức hạnh gì mà có thể dạy người ta? Những người càng có đạo đức thì càng khiêm nhượng. Vậy thì phải làm sao đây? Thì dùng cái tràng, dùng cái phương pháp này để thông báo cho mọi người. Hôm nay trong đạo tràng chúng ta có giảng kinh và thuyết pháp. Cột cờ của chúng ta thì treo cái tràng lên. Mọi người ở nơi xa khi nhìn thấy cột cờ của ngôi tự viện đó có treo tràng lên là hình tròn, thì họ biết được hôm nay có pháp sư đang giảng kinh thuyết pháp. Những người thích nghe giảng kinh thì họ sẽ tự đến. Cho nên không phải là chiêu sinh mà là thông báo cho bạn biết. Bạn muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến. Dùng cái phương pháp này hoàn toàn là tự động, gọi là khiêm nhượng. Hiện nay thời đại khác nhau. Hiện nay cái thời đại này đã đi vào khoa học kỹ thuật cao. Khoa học kỹ thuật cao thì cái tràng này của chúng ta không thể dùng được. Những chỗ nào gần nhất thì có thể dùng được, còn nếu quá xa thì không có hiệu quả. Hiện nay chúng ta đem thời gian băng tầng giảng kinh, in ra như quảng cáo vậy, để giới thiệu cho tất cả đại chúng, để cho mọi người đều biết. Nếu họ thích nghe giảng kinh, thích nghe giảng kinh gì, vào lúc nào, băng tầng nào, thì lúc đó họ tự họ mở ra xem, hoàn toàn đồng với ý nghĩa treo cây tràng. Cho nên giới thiệu cho mọi người nghe giảng kinh. Hiện nay có lẽ không cần biếu tặng kinh sách, băng giảng video, băng giảng cassette đều không cần nữa. Tốt nhất là in những tấm thẻ lớn như tấm danh thiếp, viết thông báo in trên những tấm thẻ này. Chúng ta có thể tặng cho những người quen biết và thân hữu bạn bè của chúng ta. Nếu họ thích nghe kinh thì họ xem những thông báo trong này. Vào thời gian nào, băng tầng nào, họ đều có thể mở nghe được, hoặc là trên mạng lưới internet, hoặc là xem truyền hình, trên truyền hình vệ tinh. Điều này rất hay. Đây tức là ý nghĩa treo cái tràng. Giới thiệu cho mọi người nghe giảng kinh thuyết pháp. Còn treo cái khoan là phần nhiều làm pháp hội, cũng thông báo cho bạn biết thời gian nào chúng ta đến cùng nhau cộng tu. Pháp hội cộng tu là treo cái khoan, giảng kinh thuyết pháp là treo cái tràng, gọi là pháp tràng. Giáo học tức là giảng kinh thuyết pháp, vì chúng sanh tác trập pháp nhãn. Đặc biệt là người sơ học. Người sơ học khi tiếp xúc Phật pháp cũng như biển rộng mênh mông. Pháp môn nhiều như vậy, kinh điển nhiều như vậy, ta học pháp môn nào đây? Pháp môn nào có thể thích hợp cho ta? Cho nên những pháp sư tự mình tu hành thuyết pháp có kinh nghiệm, có thể giúp cho mọi người chọn lựa pháp môn đề ra cho mọi người tham khảo để tu học. Đây tức là vi tác pháp nhãn, tức là giúp cho mọi người chọn lựa pháp môn. Điều này cần phải có trí huệ. Đặc biệt là những pháp sư truyền pháp. Truyền pháp tức là giảng kinh thuyết pháp, truyền đạo. Trong tôn giáo thông thường gọi là sư truyền giáo. Họ nhất định phải hiểu rõ trạng huống hiện thực trong xã hội. Họ phải biết được người thế gian nghĩ những gì, muốn nói những gì, muốn làm những gì. Cũng phải tỉ mỉ mà xem xét. Sau đó bạn mới thuyết pháp. Bạn thuyết pháp thì mới có khế cơ. Bạn nêu ra những vấn đề là họ rất cần thiết thì mọi người vui mừng, tự nguyện đến học tập. Hiện nay xã hội động loạn, mọi người rất cần thiết là xã hội được an định, thế giới được hòa bình, giữa người với người có thể hòa thuận sống chung, có thể hợp tác lẫn nhau. Đây là việc trước nhất rất cần thiết. Khóa trình giảng dạy của chúng ta phải chọn lấy những điều này làm trung tâm điểm quan trọng. Đối với cá nhân mà nói, mỗi cá nhân sự lợi hại được mất của con người còn quan trọng hơn bất cứ cái gì. Trong sự lợi hại được mất cũng không ngoài ba đại loại. Loại thứ nhất là cầu giàu có, thăng quan phát tài. Loại thứ hai là cầu sống lâu, khỏe mạnh sống lâu. Đây là hai điều rất cần thiết. Từ hai điều này cần thiết, chúng ta nêu ra khóa trình thứ ba là trí huệ, cầu trí huệ. Tại vì sao? Bạn muốn cầu thăng quan phát tài, bạn muốn cầu khỏe mạnh sống lâu thì cần phải có trí huệ. Bạn không có trí huệ thì làm không được. Theo thứ tự của sự giáo học trong Phật Pháp, trí huệ được xếp hàng đầu. Hiện nay người thế gian đem trí huệ xếp ở sau cùng. Cái đầu tiên họ mong muốn là phát tài. Kế đến là họ muốn khỏe mạnh sống lâu. Họ đã đảo lộn. Trong sự tu hành, giáo học của Phật Pháp, cái đầu tiên là trí huệ, cầu trí huệ. Cái thứ hai là khỏe mạnh sống lâu. Cái sau cùng là phát tài, không đáng coi là quan trọng. Khi đã có trí huệ thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Cho nên Phật Pháp từ đầu đến cuối sở cầu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là trí huệ cứu cánh viên mãn. Phật Pháp là phương pháp của trí huệ. Phật học là học vấn của trí huệ. Là phá mê khai ngộ. Đó gọi là Phật Pháp. Chữ Phật là tiếng Phạn, ý nghĩa là trí huệ, là giác ngộ. Cho nên hai chữ Phật Pháp, nếu từ trên mặt chữ mà phiên dịch, tức là phương pháp của trí huệ, là phương pháp của giác ngộ. Bạn mới thật sự có khả năng, có trí huệ, vì tất cả chúng sanh chọn lựa pháp môn tốt nhất. Khiến cho học, khiến cho họ học cảm thấy không khó khăn, lại có thể đạt được sự lợi ích rất thù thắng. Câu thứ hai là kiến pháp tràng, lập tông chỉ. Kiến pháp tràng, dùng lời hiện nay mà nói, tức là xây dựng đạo tràng. Những đạo tràng hiện nay chúng ta không thể không tuân theo lời dạy của Đại sư Ấn Quang. Ngài dạy cho chúng ta đạo tràng của thế kỷ 20 về sau là đạo tràng theo quy mô nhỏ. Thời đại xưa kia là quân chủ, khác với xã hội nông nghiệp. Cho nên đạo tràng không thể giống như thời xưa. Những đạo tràng hiện nay phải là đạo tràng quy mô nhỏ. Tổ sư dạy cho chúng ta, chúng thường trụ, lấy 20 người làm nguyên tắc, không nên nhiều hơn 20 người. Tự mình chăm sóc cuộc sống của mình. Đạo tràng quy mô nhỏ, không nên đi hóa dường. Chúng ta thật sự tu hành thì sẽ có người cúng dường. Cuộc sống thanh bần một tí thì tốt. Tại vì sao? Vì cuộc sống thanh bần có thể phát khởi đạo tâm, khiến cho bạn đối với cái thế gian này không có lưu luyến, không có tham ái, không có lưu luyến. Thì tâm của bạn khẩn thiết cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Nếu xây dựng đạo tràng quá lớn, nguy nga tráng lệ, thì đạo tâm của con người không còn nữa. Tại vì sao? Vì họ khởi lòng tham sân si, họ sẽ tham luyến. Cái hoàn cảnh đó không muốn vãng sanh, thì tâm phan duyên sẽ nổi dậy, điều là chướng đạo. Cách nghĩ của tổ sư rất hợp lý. Đạo tràng nhỏ, chỉ có mấy người chí đồng đạo hiệp cùng chung với nhau tu hành rất hay. Không làm pháp hội, tuyệt đối không làm kinh sám Phật sự, tức là một ngôi đạo tràng thuần túy niệm Phật. Ngài nói không nhận đồ đệ, không truyền giới, không làm pháp hội. Tổ sư lại nói kể cả kinh cũng không cần giảng. Lão thật niệm Phật, công khóa hàng ngày thì như Phật thất thông thường vậy. 20 người cùng ở chung với nhau tu hành. Ngày nay chúng ta nhìn thấy trạng huống của xã hội bây giờ, thì thể hội được cách nghĩ của tổ sư tuyệt đối là chính xác. Thế nhưng dưới tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta thì phải nghe giảng kinh. Tại vì sao? Nếu không nghe giảng kinh thì bạn không hiểu nghĩa lý. Không hiểu nghĩa lý mà niệm Phật cũng là tu luyện mù quáng. Vào thời xưa thì được, thời đại hiện nay thì không được. Chúng ta phải hiểu rõ trạng huống hiện thật. Tuân theo nguyên tắc của tổ sư chỉ dạy, hiện nay đạo tràng nhỏ này của chúng ta cần phải nghe giảng kinh. Một ngày ít nhất nghe giảng kinh 2 tiếng đồng hồ. Còn dư thời gian khác thì niệm Phật. Mỗi ngày nghe giảng kinh không được gián đoạn. Nghe giảng kinh không những khiến cho chúng ta hiểu rõ nghĩa lý, cũng là mỗi ngày nghe lời dạy của Phật Đà, để cho lòng tín nguyện của chúng ta kiên cố, hóa giải phiền não vọng tưởng và tập khí của chúng ta. Nghe giảng kinh thì dễ hóa giải, gọi là giải hành tương ứng. Nếu là người sơ học, phiền não tập khí nặng, tốt nhất là mỗi ngày nghe giảng kinh 4 tiếng đồng hồ. Ở trong niệm Phật đường niệm Phật 12 tiếng đồng hồ. Nếu có thể dụng công tu hành như vậy thì không có lý nào mà không thành công. Phải thật sự làm thì ngôi đạo tràng này nhất định là được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Còn như Hoằng Dương Phật Pháp làm lợi ích cho chúng sanh thì có thể dùng mạng lưới Internet, dùng truyền hình vệ tinh. Cho nên ở trong ngôi đạo tràng nhỏ này thiết bị thêm một phòng thu hình nhỏ thì đủ rồi, tức là để đối ngoại hoằng pháp. Công việc đối ngoại hoằng pháp tự nhiên sẽ có người làm, tự chúng ta không cần bận tâm. Chỉ cần chúng ta ở đây giảng kinh, tức là mỗi ngày ở trong phòng giảng kinh 2 tiếng đồng hồ hoặc là 4 tiếng đồng hồ. Sau khi thu hình, thu âm xong, sẽ có những tín đồ họ rất phát tâm để cho họ đi truyền bá, lưu thông, không cần bận tâm chút nào. Tốt nhất là cùng với bên ngoài ít tiếp xúc, càng ít càng tốt. Thì tâm của chúng ta an định, dĩ nhiên là sẽ có những vị cư sĩ nhiệt tâm hộ trì đạo tràng nhỏ này, để cho họ làm lưu thông Phật pháp. Có được như vậy thì thân tâm mới được hoàn toàn an định. Rất hay. Kiến pháp ràng tức là xây dựng đạo tràng, lập tông chỉ. Tông chỉ tức là cương lĩnh của sự tu hành, phương châm của sự tu hành. Như Pháp Sư Ấn Quang đã chỉ dạy cho chúng ta, phải chuyên tu tịnh nghiệp. Đó tức là lập tông chỉ. Ngôi đạo tràng của chúng ta là chuyên tu tịnh tông, không xen tạp những pháp môn khác. Thuần thúy là ngôi đạo tràng tu tịnh nghiệp. Chúng ta học tập những kinh luận chỉ hạn trong ngũ kinh nhất luận, là khoa mục chủ tu của chúng ta, không đối ngoại mở rộng. Hiện nay chúng ta ở địa phương này xây dựng ngôi học viện. Học viện dĩ nhiên là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp cũng dùng cái phương pháp này, giải và hành cùng tiến. Thì chúng ta theo trên phép tắc cũng phải dùng cái phương pháp này, phải thật sự làm. Thế nhưng bởi vì hiện nay trong cái xã hội này, mỗi một người đều chăm lo cá nhân mình, tự tư tự lợi, thậm chí còn quên ơn bội nghĩa, không có lòng từ bi, không có lễ kính chư Phật như trong Phổ Hiền Thập Nguyện đã dạy, không có lòng lễ kính. Chúng tôi vì muốn báo ơn thí chủ cho nên cũng mở lớp Phật học ngắn hạn. Một năm bốn mùa, chúng tôi mở bốn lần. Mỗi một khóa học ngắn hạn là 70 ngày, tức là 10 cái Phật thất, để cho các bạn đồng học chúng ta có cơ hội luyện tập giảng kinh thuyết pháp. Đồng thời những thí chủ đàn Việt hộ trì cho chúng ta cũng có thể đến đây trông thấy thành tích tu học của chúng ta. Chúng ta phải đem thành tích ra để báo đáp cái ơn của thí chủ. Để cho họ cùng sinh hoạt với chúng ta trong 2 tháng, đến xem thành quả giải hành của chúng ta. Có đáng được cho họ tiếp tục hộ trì hay không? Nếu sau khi xem xét họ cảm thấy rất không vừa ý, thì vì sao họ không tiếp tục hộ trì nữa? Như vậy là chính xác, là đúng. Tông chỉ phải rõ ràng. Đại hạnh giáo hóa. Ở chỗ này, chúng ta làm được tốt, thì có người khác bắt chước làm theo. Hy vọng ngôi đạo tràng nhỏ này thật sự tu tịnh nghiệp, và ở các nơi khác cũng có, cũng có những vị pháp sư giỏi hoặc là trưởng giả cư sĩ đến lãnh đạo. Thật ra nhân số cũng không cần nhiều. Đó mới là phước độ chúng sanh. Vị Phật sau cùng là Trì Pháp Phật. Đây là vị Phật thứ sáu, Trì Pháp, là biểu tự tha, y giáo tu hành thật chứng. Phật Pháp thủy chung, trọng thật thì tiễn cốt. Trì là giữ gìn, tức là thọ trì. Chúng ta tiếp nhận lời dạy của Như Lai, phải vĩnh viễn giữ gìn, y giáo phụng hành, thì gọi là Trì Pháp. Ở chỗ này Phật làm gương cho chúng ta. Chúng ta hy vọng tất cả chúng sanh cùng với Phật có duyên, cũng có thể thọ trì, đọc tụng vì người diễn nói, y giáo phụng hành. Tự chúng ta trước tiên phải làm được. Nếu tự mình làm không được mà hy vọng người khác làm được là chuyện không thể được. Chư Phật Như Lai, Tổ sư Đại Đức, cho đến bậc thánh hiền quân tử của thế gian, vào thời xưa đều là tự mình sau khi đã làm được thì mới khuyên người khác, sau đó mới chỉ dạy cho người khác. Đó là trình tự nhất định. Trước tiên tự mình phải làm được,